Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Bơ Vơ Tại Trần. Nhờ xe trước lật, xe sau mới chọn con đường đi đúng hơn. Phần 2. Khi mà anh thiền rồi, anh đạt được rồi, anh thấy sung sướng vô cùng. Thấy người đời bơ vơ, sống vậy mà không biết ngày mai sẽ đi đâu. Rất bơ vơ, chết rồi là bơ vơ, không có bao giờ giải quyết được. Qua cái lớp này là cái lòng từ của các bạn phải cởi mở ra. Lòng từ ái vì các bạn được học khóa nhẹ hơn và các bạn thấu triệt sự đau khổ của ba giới, thì cái lòng từ, luồng điển từ ái của các bạn càng ngày càng nới rộng và hướng độ tất cả những tâm linh đang đi đứng tại thế và bơ vơ tại thế. Không biết ngày về và không biết giờ đến của chính chúng ta, khổ hết sức khổ. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói, bơ vơ, mất quân bình, tôi như thằng say rượu là cùng. Trí thức là gì? Người tu, tiền càng nhiều, tội càng nhiều. Bơ vơ tại trần là sao? Đạo trực tiếp và đạo gián tiếp như thế nào? Giáo sư thế gian và giáo sư tâm linh đời đời bất diệt khác nhau ra sao? Nhờ xe trước lập, xe sau mới chọn con đường đi đúng hơn. Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Ngày hôm nay, chúng ta biết đường đi, từ đỉnh đầu xuất phát đi lên trên mới có cơ hội tiến về cõi thanh nhẹ. Chúng ta đã đồng tâm hiệp lực, tu với cái nguyên ý thanh nhẹ, hữu ích giữa tâm và thân trong thực hành, chứ không dùng lý thuyết và tạo sự bơ vơ của giờ phút lâm chung. Cha trời sắp đặt thì bài nào bản nấy, nó rõ ràng, nhưng mà phải chịu, không có cãi được. Đừng có phí uổng, phí thì giờ uổng, bài này, bài kia, bài nọ, động loạn, rồi không tự sửa được mình, đó là chậm trễ tàu, khổ lắm. Không nên để nó trễ tàu. Ở đây mình đi xe điển, đây mà trễ một chút, nó còn đóng cửa, đứng đó bơ vơ. Huống hồ gì chiếc thuyền Bát Nhã, trong nháy con mắt là nó bay mất rồi. Đức Thầy từng nhắc, tình thương và đạo đức của Thượng Đế đã có sẵn trên mặt đất từ bao nhiêu kiếp, mà chỉ con người không chịu hành, không lui về thanh tịnh, thì thấy bơ vơ mà thôi. Nếu chúng ta lui về thanh tịnh, thì không còn bơ vơ nữa, vui hòa với tất cả. Sự dày công để cứu độ chúng sanh, mà nào ai biết. Nghe chân lý ngày hôm nay, tôi nắm cuốn kinh tôi nghe, tôi đọc, tôi thấy những lời răn dạy quý báu. Lúc đó, tôi mới thấy những người đi trước đã mong muốn chúng tôi trở về cái nơi mà những vị đó đã an ngự, thì tôi phải có thành tâm thực hành đi tới, thì tôi mới đạt được. Trong cái đời đạo song tu, đời nó kiểm soát bạn, bạn mới tiến được. Còn không có bị đời kiểm soát bạn, không có bao giờ tiến được nhanh đâu. Chăng Phật thì sao? Vậy bơ vơ là gì? Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Kính thưa Thầy, kính thưa quý bạn đạo, con tên là Trần Minh Tiếp. Về đây vui mừng trong cái thiền đường mới của anh em bạn đạo Houston. Con cũng có cái ý để trình lên Thầy về sự sinh hoạt bạn đạo của anh em con ở Dallas. Ngày hôm qua, chúng con có 3 người bạn đạo. Con, anh Trí và chị Trim có được cộng ra mắt cộng đồng người Việt ở Dallas. Và quý cộng đồng đó đã dành cho anh em chúng con một gian hàng miễn phí trong ngày hội chợ. Chúng con có trình qua gây quỹ để cứu trợ đồng bào tị nạn ở Palawan, Philippines, gửi về cho bà Sơ Lê Thị Triệu ở nơi đó. Và đồng thời gửi số tiền mà gây quỹ được đó qua thánh thất cao đài Montreal để thánh thất bên ấy bảo trợ những người tị nạn đã được chính phủ Canada cho phép định cư. Chúng con trình lên Thầy dạy dỗ cho chúng con trong cái việc làm đó.
Việc đó là việc tốt do sự phát tâm của bản đạo và nhìn rõ chúng ta đừng đương đầu với sự đau khổ ở nơi trại, các trại tị nạn. Như tôi, bản thân tôi là nghèo nhất ở đây, tôi cũng cố gắng dành dụm và tôi đóng góp cho thánh thất cao đài để làm việc lành. Vì xứ Canada có một quan huệ rất lớn cho những người tị nạn là chỉ có 600 đồng có thể bảo đảm được một người từ bên đảo qua. Thay vì mọi người đã tuyệt vọng, có thể tự tử cả gia đình. Đau khổ vô cùng. Tôi mong rằng sự phát tâm của bạn đạo ngày hôm nay mình được sung sướng, được cơm ăn áo mặc, mình phải nghĩ những người bơ vơ không biết tương lai là thế nào. Và sự vầy xéo, sự xô đuổi từ giờ phút khắc, những cái tình cảnh đó có sống qua tại tị nạn mới thấy đau lòng. Nói ít hiểu nhiều, tôi mong rằng mọi người, kể ít người nhiều, phát tâm nhân cái cơ hội này để cứu giúp được nhiều hay ít người Việt Nam đang chìm đắm trong sự đau khổ, mà chính chúng ta là người đối đầu với sự đau khổ đó. Thì chúng ta nên sử dụng khả năng sẵn có của chính mình để tận độ. Đó là một điều quý báu nhất của cái luật sống tình thương. Các bạn đạo Dallas đã phát tâm rất nhiều và tiếp tục làm nữa. Ông trời làm nhiều hơn chúng ta chưa có bao nhiêu. Cho nên tôi năm 60 tuổi nhưng mà tôi cũng đi đây đi đó kêu gọi. Rồi cũng dạy dụng, cũng phải gỡ về để mong rằng cứu độ được. Không nhiều, ít cũng được. Trong cái lầm thảo giữa huynh đệ tình thương đang đau khổ trong những trại tị nạn đó.
Kính thưa Thầy, theo gương Thầy hay thường nói, chúng con phải thực hành theo gương của Thầy hoặc là theo gương của Đức Phật Thích Ca. Theo con nhận thấy thì Đức Phật Thích Ca hoặc là Thầy, trước khi bước tới đời đạo song tu, cũng bỏ một thời gian dài ra tu luyện. Khi nào mà đạt thành, có kết quả, rồi lúc đó sau đó, Đức Thầy hoặc là Đức Phật Thích Ca mới ra hành đạo. Vậy xin Thầy cho chúng con biết, chúng con, riêng con, hoặc là tất cả các bạn đạo ở đây, có nên bỏ một thời gian để tu luyện, nhất là về niệm Phật, rồi sau đó có thành quả rồi thì mới tiếp tục đời đạo song tu. Xin Thầy ban cho chúng con sáng suốt.
Cái thời mà tôi tu đó và thời của cha tu đó cũng ở trong cái hoàn cảnh không có nhiều phương tiện và hỗ trợ cho chiếc tiến hóa của tâm linh. Tôi bị lọt trong một cái hoàn cảnh rất khó xử, đời lôi cuốn, sự ăn thua, lo làm ăn, phát triển, đi chơi, không có biết cái gì về đạo, chút tí về đạo không biết. Nói về cái xác thân này, rồi sau một thời gian đó tôi có sự may mắn nói về xác thân này, đổi một phần hồn sáng suốt để giáo dục cho cái thể xác này. Thì trong lúc đó tôi cũng như con người cấm trại, khép mình trong một xó, bắt buộc phải tu trong một thời gian nào đó để đạt tới sự quân bình sẵn có trong nội tâm. Và càng ngày càng thấy sự dơ giấy, sự tâm tối, chính cái thể xác này đã tạo ra rất nhiều, cho nên cố gắng sửa nó để tiến. Những ngày hôm nay các bạn tu đây, mỗi đêm đều có lời nhắc nhở, mỗi đêm các bạn thấy rằng sự sai lầm của mình, tuy rằng ta hành không bao nhiêu mà ta thấy rõ sự sai lầm của ta qua những lời nhắc nhở và thúc đẩy các bạn hành hàng đêm, cho nên nó đỡ hơn tôi lúc xưa. Cho nên các bạn đang sống trong cảnh đời đạo sống tu, vừa làm việc cho lục căn lục trần, hành hạ lục căn lục trần, phải làm việc để cho nó thức tâm. Cái nào phải, cái nào trái, cái nào quân bình, cái nào không, để cho nó hành đạo. Hành đạo là nhân đạo. Các bạn có đời rồi thì phải thực hiện cái nhân đạo, thì thiên đạo mới chứng. Rồi mỗi đêm các bạn công phu đó là thiên đạo chứng. Đời đạo sân tu là nhân đạo và thiên đạo, hai cái một lượt. Thì trong hành trình mà các bạn tu từ mấy năm nay, các bạn thấy rằng đã tiến bộ nhiều chưa? Cảm thấy mình hiểu con đường nào? Và nhiều người muốn khép mình ra tu riêng một chỗ yên tĩnh để tôi sớm thành đạt, thay vì trì trệ. Cái đó các bạn phải xét lại điều kiện sẵn có của chính bạn, có khả năng không, có thể giúp đỡ các bạn qua một cái chương trình như vậy đó. Cái đó là cái quyền của mọi người tự sắp đặt mà thôi. Chứ kỳ thật tôi thấy hiện tại cái phương tiện tu của Vô Vi rất dễ dãi, và mỗi đêm các bạn có quyền thực hành về niệm Phật sau những cơn cực nhập của sự làm việc, rồi trở về cái giờ an nghỉ các bạn cũng niệm được nữa, rồi nó khai thông lần lượt, các bạn mới thấy rằng từ đời qua đạo rõ ràng. Hồi trước tôi dồn cái việc đó tôi không hiểu, tôi trả lời không thông, bây giờ tôi hiểu và tôi thông. Thì cái đời của tôi đang sống đây nó hỗ trợ tôi rất nhiều. Có đời mới có đạo. À, nó giúp cho tôi những sự kích động mà ngày hôm nay tôi thanh tịnh, tôi cảm thấy đó là sự kích động. Mà nhờ nó tôi mới có cơ hội tiến hóa về đạo tâm. Thì tôi quý đời hơn. Và tôi thì càng thực hành về đạo pháp nhiều hơn. Thì đời đạo song tu của Vô Vi nó vậy. Đường lối đã vạch ra từ khi ông Tư tới bây giờ. Đời đạo song tu. Lúc tôi là chỉ một giai đoạn ngắn mà thôi, để thực hiện điều chỉnh của cái thể xác này. Rồi nhiên hậu tôi mới nắm cái đạo mà tôi đi tới, vừa tu vừa phổ biến, vừa nói đạo, vừa chấp nhận những sự kích bác, những sự phỉ báng ở bên ngoài. Nhưng mà tôi cảm thấy rằng nhờ cái đó tôi mới tiến. Ngay cả gia đình cũng phỉ báng tôi nữa. Nhờ gia đình mà tạo cho tôi cái ân phước hiểu đấng cha trời nhiều hơn, hiểu Phật nhiều hơn, hiểu giá trị thanh tịnh sẵn có của chính tôi. Và tôi lại cảm ơn gia đình tôi mãi mãi không bao giờ tắt. Đó. Cho nên những cái gì mà kích động các bạn lấy đó làm một cái khí giới tình thương độ tâm các bạn, mà chính nó sẽ đẩy lùi các bạn trở về thanh tịnh. Cố gắng lấy quan làm ân để thực hiện cho kỳ được. Cho nhiều người tu tới thanh nhẹ thấy cảnh đời chán quá, người này chọc tôi, người kia kích tôi, nhưng mà không thấy đó là một cái khí giới tình thương đang độ chúng ta tiến hóa. Vì Thượng Đế muốn cho chúng ta lên trong một chỗ thanh nhẹ, phải kích động chúng ta mới có cơ hội tiến. Mình thấy mình bơ vơ rồi, không có ai lo cho mình phải tự lo thì mới có cơ hội tự tiến. Cho hồi nào giờ mình chỉ ý lại nơi cha mẹ, ý lại nơi quần chúng, mà ngày hôm nay mình đi vô cái đạo này thấy bơ vơ, không có ai lo cho mình, chính mình phải tự lo. Lúc đó mình thấy mình tiến rõ ràng. Mình thấy công cuộc hành hương hiện tại tôi đang hành hương. Tôi phải gặp trong gai, gặp đạp trúng gai, tôi gỡ gai liền và tôi tiếp tục đi nữa. Tôi đi mãi mãi tôi mới cảm thấy sự vô cùng, thấy phần hồn tôi là bất diệt. Tôi mới thấy chân lý của các nơi, các tôn giáo để truyền bá cho chúng sanh, một là một sự dày công để cứu độ chúng sanh mà nào ai biết nghe chân lý. Ngày hôm nay tôi nắm cuốn kinh, tôi nghe, tôi đọc, tôi thấy những lời răn dạy rất quý báu. Đó, lúc đó tôi mới thấy những người đi trước đã mong muốn chúng tôi trở về cái nơi mà những vị đó đang an ngự. Thì tôi phải có thành tâm thực hành đi tới thì tôi mới đạt được. Cho nên trong cái đời đạo song tu, đời nó kiểm soát bạn, bạn mới tiến được. Còn không có bị đời kiểm soát, bạn không có bao giờ tiến được. Nhanh đâu.
Còn trường hợp này con không xin hỏi ra ngoài được. Con thì có ông già mất, và từ đó em dâu mất cũng cùng ngày. Ngày đó qua năm sau lại đứa em dâu mất cũng ngày tháng đó, và năm sau đó đứa em gái tự nhiên nó uống thuốc độc tự tử đó. Và trường hợp là trong đêm con thiền con cầu nguyện như vậy đó, tôi có được siêu thăng tịnh độ.
Anh phải làm công quả, cầu nguyện là sưởi ấm cho nó thôi. Còn cái chuyện uống thuốc độc tự tử là nó đang bơ vơ, và nó có một chuyện kiện thưa ở dưới, cho nên buộc nó xuống để tiền phạt sự. Bây giờ nó vẫn bị giam như thường. Cho nên anh biết cầu nguyện là phóng cái đường điện sưởi ấm cho nó thôi. Được một phần mình lên tu nhẹ cứu độ chúng sanh thì mình mới được cứu cùi thật tội. Là có một tội gì đó. Tất cả đều bị tội, cho nên nó đúng một kỳ như vậy mà nó kêu xuống để xử tội.
Còn trường hợp với ông già sao con đêm nào con cũng thỉnh thoảng con cũng thấy ông già Dạ, trước đó thì ông già không có biết về tu hành gì hết. Đôi khi đó là thấy ông già với một số người bác và con cũng thấy là bạc trong cái chuyện đạo vô vi.
Cái đó tốt, cái đó nghĩa là cái phần ông được nhẹ, phần nào được nhẹ anh cứ lo tu, được lo cầu nguyện, được phần nào được nhẹ nó được hỏi tụ lại.
Tự tử
nó chưa được đó, chúng em chưa được đó. Phải là cái đường lối bi quan. Bây giờ là đường lối tu chuyển hướng ở càn khôn vũ trụ để con người ý thức cái lục trời và mạnh. Anh là con người, cha mẹ sinh ra. Và bây giờ anh yêu cầu cha mẹ sinh ra một người nữa giống như anh mà. Mà anh yêu cầu tất cả những người tài giỏi lỗi lạc tại thế gian chế anh ra, không ai chế. Hiểu chưa? Khi mà anh hiểu được cái nguyên lý này thì anh mới thấy rõ cái vị trí mà trong vũ trụ và kiếp sống của nhân sinh. Thì cái vị trí anh ở đâu? Vị trí anh mang cái gì xuống thế gian này? Anh mang cái lục trần. Lục trợ bao gồm có cái gì? Tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố. Lúc đó dạy con người sống trong đó và quán thông cái việc đó mà để tiến tới sự giải thoát. Sự cho thể hiện bên ngoài cho con người thấy là càng không vũ trụ được khối óc và tay chân con người đã xây. Quá đẹp không? Thấy ai chế nhà chế cửa, ai chế máy bay, ai may áo trên mặt, ai con người không? Cho nên con người biết được vị trí của mình mới thể hiện được cái từng người giữa con người và con người. Thì anh mới thấy rằng tất cả chúng ta đang ngồi trong căn phòng này, mọi người đang sống với cái gì? Đặt sống với nguyên khí cả càn khôn vũ trụ là khí vô và thở ra. Có nhìn nhận điều này không? Nếu anh không có hơi thở thì không có sự sống. Mà anh còn hơi thở thì anh có cơ hội truy tầm chân lý, truy tầm sự thật. Thấy không? Chân lý là sự thật. Thì đừng có nói rằng anh này có duyên tu mà anh khi không có duyên tu. Người nào không bằng lòng trước kia là phần hồn thanh nhẹ dù tiên dù phật mà không bằng lòng ngày nay nhập vô cái xác rồi phải bằng lòng cái hồn bị giam hãm trong cái thể xác này ở trong lĩnh vực sanh trụ hoại diệt hồi sinh. Thấy rõ chỗ này không? Anh không bằng lòng cũng phải bằng lòng. Lúc anh ra đời là anh khóc anh không bằng lòng mà ngày nay nhiều chuyện không bằng lòng nữa để chi? Để anh học cái gì? Để anh học cái dũng. Đó là tu đó. Anh ấy vì công chuyện làm ăn, anh không có biết gì đạo. Nhưng mà nhờ công chuyện làm ăn, anh mới biết đạo. Nhiều chuyện thuận nghịch diễn tiến trong khối óc anh. Từ kiến thức này tới kiến thức nào nọ, nó biến chuyển hoài hoài. Anh mới đi truy tập chân lý. Anh đi tập cái pháp môn. Mà cái pháp môn này làm gì? Để lập lại trật tự nhanh chóng hả? Vì anh là trật tự của càn khôn vũ trụ. Mà bây giờ anh mất trật tự, anh thấy là bơ vơ. Nhưng mà anh lập lại trật tự rồi anh đâu có bơ vơ nữa. Anh trở về trật tự của vũ trụ. Thấy rõ chứ? Thì anh trên đường tu, đang đi tu. Cái nhập sắc này là bắt buộc phải tu. Không có một người nào tài ba lỗi lạc nào mà dám đứng ra nói tôi hạnh nhất ở thế giới này. Không có. Ông vua là cao nhất. Rốt cáo là phải đi tu.
Vốn các bạn không bao giờ bị mất. Làm sao các bạn sợ người ta gạt? Phải nhớ cái này các bạn mới tiến được. Nếu mà còn chấp vô trong tiền bạc thì tự cuốn vào. Đóng khung mình. Rút mình trong một cột cổ. Xó mũi mình trong một xó. Và không có tiến được. Không có lượng từ bi, không có làm việc được. Nhân vô lượng như vật vô tri, không có bằng phải khai triển được. Cho nên các bạn có tu, có lạc, các bạn mới thấy. À, thực hành hôm qua làm chút đỉnh căn nhà, bây giờ mình thấy rồi, tốt vì do sự phát tâm. Bây giờ các bạn về nghiền ngẫm thôi, mỗi người làm cái chút xíu. Mà nếu mướn bốn ông thợ tới bây giờ ông làm cũng không xong. Mướn là làm không xong, mà phát tâm là làm xong. Vừa quái ngại không tính giờ giấc, vì nó vốn không giờ giấc mà. Vốn con người đâu có giờ giấc, mà ở thế gian nó tạo ra giờ giấc, tranh chấp lẫn nhau, giết chấp lẫn nhau, vì cái trật tự vô lý mà thôi. Cái kỳ thật phát tâm thương yêu, làm việc với nhau không có cái gì mà động loạn hết. Tâm chúng ta chưa có hồi phục, làm sao phục quốc được. Tâm cái chúng ta còn nghĩ chuyện bơ vơ giết hại người khác mà không có hồi phục chân tâm, làm sao phục quốc. Quốc hồn ở trên đang chờ đợi mà làm sao phục. Quốc hồn là quan trọng chứ. Cái chỗ đó đời đời bất diệt mà chúng ta không về được, mà làm sao chúng ta được phục quốc gì. Cho nên cố gắng tu để thay. Cho nhiều người làm chánh trị họ cũng tu dữ lắm. Họ tu, họ nhẫn, kiên nhẫn, nhịn nhục hết sức, họ mới làm thành một sự việc. Có một chút xíu đó rồi, không có đủ thì giờ cho họ, họ cũng phải ra đi. Còn đây chúng ta làm đi xe hai bánh, về phần hồn của chúng ta phải giải quyết. Cái đó là cái quan trọng. Lúc ra đi không bơ vơ. Mà nếu cần, chúng ta có thể trở lại mặt đất phục vụ một cách tinh vi và tốt đẹp.
Kính thưa thầy, thầy có nói khóa học này là khóa học về siêu cấp điển quang. Như vậy khóa sinh vế học như thế nào để hưởng được trọn vẹn về siêu cấp điển quang?
Khóa sinh hôm qua tới nay biết nhiều về phần hồn của chính mình, biết nhiều về chánh diện của chính mình, là cái hồn làm chủ chứ không phải cái xác làm chủ. Khi mà hiểu được cái hồn làm chủ rồi á, chỉ lo niệm Phật. Cái hồn tu thì cái xác mới an. Mà cái hồn càng niệm Phật thì cái thức hòa đồng càng mở, thì cái thanh điển càng xuống dồi dào những bữa ăn tinh thần bên trên, để ban độ cho nó hàng đêm hàng ngày nó cảm thấy nhẹ nhàng. Cho nên sau khóa học mới thấy rõ mình đang học cái khóa siêu cấp. Tại sao ở đời đi học lại nó không có nhẹ nhàng như vậy, mà vô trong nhóm người mấy chục người này mà về cảm thấy tâm hồn nó nhẹ nhàng, lẽ nó sẽ bắt đầu thay đổi nhiều diện khác. Cho nên các bạn học đây là học về siêu cấp chứ không phải tầm thường. Thấy rõ cái chân tánh và thấy rõ cái phần hồn của chúng ta, thấy rõ cái nghiệp duyên tại thế này là tạm, và chúng ta chuẩn bị ra đi và tiến hóa tới vô cùng ở tương lai. Chúng ta không ở trong cái giới nhiệt độ của trần gian, nhưng mà chúng ta tiến về cái nhịp độ vô cùng thức tâm. Cái đó là cái chân pháp. Cho nên mọi người thấy mình không còn bơ vơ nữa. Dù cho xác thân bệnh, nhưng mà tâm hồn tôi không, tôi biết rõ tôi không phải là người ở đây. Vì sao? Tôi nhìn ông Tám tôi thấy rõ. Khi tôi gặp ông Tám, con người tôi nó khác. Và tôi nhìn thẳng ông Tám, tôi cảm thấy nhiều khi tôi là ông Tám. Cái đó cái gì làm như vậy? Luồng điện. Luồng điện của ông Tám đã di chuyển vô trong tâm thân của mọi người, cho mọi người đồng học trong siêu cấp và hướng về siêu lý. Tâm không nói, không diễn tả được. Tôi sướng mà tôi diễn tả không được, tôi khỏe mà tôi diễn tả không được. Đó kêu bậc siêu lý, không còn tiếng nói nữa. Cho nên các bạn học đây là cái cấp siêu lý. Ngồi nghe nghe, nhìn nhìn nhìn, nhiều khi thấy tưởng mình là ông Tám. Có như vậy. Bây giờ ông Tám có thể ngự trong tâm bất cứ người nào, vì điển mà. Rồi tương lai các bạn cũng là vậy đó thôi. Các bạn mở ra là cũng một thứ thôi. Chúng ta là một. Cho nên chúng ta là huynh đệ tỷ muội, một nhà con một cha, không có sự chia cách. Không có ông Tám lớn tôi nhỏ, lớn nhỏ cũng là ông Tám. Phải hiểu chỗ đó không? Hai cái không hợp lại là Tám, có gì đâu.
Chào quý vị và thưa ông Tám, được ban tổ chức của vùng cây các anh có giới thiệu về cái phương pháp vô vi, mà tôi thấy cuộc sống ở nơi đây tôi thấy có nhiều sự lo âu buồn phiền, và tôi đã suy nghĩ nhiều lắm, tại vì trong hoàn cảnh gia đình tôi cũng ở bên Việt Nam hết, cho nên tôi đã sinh ra trong con người tôi nhiều bệnh hoạn. Cho nên hôm nay tôi muốn hỏi ông Tám, tôi cũng có được các anh em cho tôi một số sách vở để tập mình tu thiền, Nhưng mỗi lần tôi ngồi thiền á, thì tôi thấy tập hoài cũng không thấy được. Thì tôi không biết có cái phương pháp nào mà ông Tám giúp cho tôi để cho tôi ngồi thiền được dễ dàng và mau có kết quả. Thì xin ông Tám giúp cho tôi cái phương pháp đó.
Vậy thì ở đây chúng ta ra đây nỗi nhớ quê hương, nỗi nhớ lời đại nguyện đối với gia đình, thì khối óc của chúng ta luôn luôn động loạn, tâm thần bất ổn. Nhiều người ra tới đây muốn hy sinh cả thân giác, thân xác của mình để cứu độ những người thân ở bên nhà. Vậy những người ở bên nhà nghĩ gì về chúng ta? Muốn chúng ta có trang nghiêm, muốn chúng ta có thể hòa đồng với cái xã hội hiện tại mà sẽ đổi giác lấy đồng tiền và cứu độ trong cơn đôi khổ của bên nhà. Thì đằng này chúng tôi có cái phương pháp để cho những người lao động đi làm việc hàng ngày, chúng tôi ổn định bộ óc trước là cái phương pháp soi học và phương pháp chiêu linh để làm khai mở những sự trần trượt trong ngũ tạng. Mà hàng ngày nói không nhiều thì ít, chúng ta ở Việt Nam làm thế nào ở xứ sở chúng ta cũng thoải mái, mà ra đây chúng ta làm 8 tiếng là phải đứng 8 tiếng, cơ thể nó nặng nhọc lắm. Cho nên mình làm cái phương pháp nào để cho cái cơ tạng được ổn định và bộ khối óc chấn động, khối óc nguồn điểm của chúng ta phải khôi phục khi chúng ta đã dùng tinh thần và đổi lấy trên cùng hàng ngày. Thì chúng tôi có cái phương pháp phổ biến ban đầu chỉ có hai cái pháp sở hộ và chia minh lập lại trật tự. Còn nếu quý vị đánh loạn, quý vị vô ngồi thôi liền, không được càng động loạn thêm. Và cộng với những quân băng, những vấn đáp hôm nay hay là những lời thuyết giảng của tôi trong thực hành tâm quyết khai mở trong sự tối tâm của chính tôi và đạt tới sự thanh nhẹ, thì cũng đồng trong cuộc hành trình đau khổ của quý vị. Thì quý vị tìm trong đó và để nghe và thấy rõ rằng chúng ta phải đi như vậy, và thấy rõ rằng sự sai lầm của chính chúng ta không được sử dụng ý chí hòa hợp với càng không vũ trụ, cho nên chúng ta thấy bơ vơ và lầm. Chúng ta muốn có những người đau khổ và chúng ta không biết cách nào cứu, cho nên phải hiểu cái cách thực hiện. Điều thứ nhất, khối óc chúng ta được ổn định, cơ tạng chúng ta được điều hòa, nhân hậu mới tới cái chuyện kêu một nguyên lý siêu diệu trong nội thức là về tâm linh và hậu. Cho nên chỉ có cơ hội hôm nay có ban tổ chức ở đây, tất cả những cái gì thắc mắc của chị chắc trong đạo hữu hiện tại đang hành cũng đã gặp phải, thì sẽ có cơ hội trao đổi và mượn những cái pháp đó về chưa thực hiện, mà chỉ thấy rõ đó chỉ là chủ của pháp chứ không phải ông Tám là chủ. Ông Tám mang thử xác như chị và đã hành được và giải tỏa được những khổ đau trong tâm hồn của ông Tám, thì chị cũng phải trở về thực hiện cũng như cái xác thân tứ đại mà tôi đã có, như chị đã có, thì chúng ta sẽ đồng hành và chúng ta sẽ tay nắm tay để cứu độ những người đau khổ của chúng ta hiện tại.
Cho nên chúng ta phải thức tâm và thực hành thì chúng ta mới được hưởng hạnh phúc. Người đời ai cũng muốn có hạnh phúc hết. Tôi lớn lên lấy vợ lập gia đình, lớn lên lấy chồng lập gia đình, đâu có hạnh phúc. Tất cả ngồi đây đâu có ai người đã đạt được hạnh phúc. Cái gì kêu bằng hạnh phúc? Chưa biết mình mà. Thượng trung hạ ba cõi trong thế giới thể xác này cũng chưa có minh mà. Hạnh phúc chỗ nào? Toàn là sự lao tạo nghiệp, đau đớn, khổ cực, bất minh, khùng điên không hay, không thấy hạnh phúc. Mà ngày hôm nay chúng ta tu trở về thanh tịnh, quán thông ba cõi, rồi chúng ta mới thấy rằng trời Phật trong ta, lúc đó chúng ta mới cảm thấy hạnh phúc. Chúng ta chịu sống, chúng ta vui, hạnh phúc lắm mới được ngự trị trong cái tiểu thiên địa này, hạnh phúc lắm mới được làm người vui hòa với các giới. Quyền năng sẵn có trong nội thức của chúng ta đem ra sử dụng trong tinh thần tha thứ và thương yêu, đó chúng ta mới thấy rằng duy trì kim mẫu luôn luôn ở sát chúng ta, không có bỏ
không có bỏ một đứa con nào hết. Ngài chuyển độ cho tâm thức nó, cho nó làm mẹ, cho nó làm cha, để nó thấy nó quý yêu, nó quý yêu con nó là ai? Con đó là một cái quyền năng của siêu nhiên cấu trúc. Nó càng quý con nó càng quý cha mẹ nó càng quý con nó càng quý đồng bào thân yêu nó càng quý con nó càng quý sự sống của vạn linh. Cho nên người đã làm cha nó khác, người làm mẹ nó khác. Còn người chưa làm cha làm mẹ,
chưa biết đạo, không biết
cha mẹ nó, không biết thương yêu cha mẹ nó. Cho ngày hôm nay nó tu rồi nó mới hiểu cha mẹ nó. Cha mẹ nó đã vì nó hết mình, thương yêu vô cùng. Cho nên bây giờ gieo tâm thức cho nó biết thương nó mới tu. Nó không biết thương nó đâu có tu. Cho nên trước khi mẹ giờ phút lâm chung, mẹ nó đã nói rằng con nên bảo trọng cơ thể con. Đó. Rồi bây giờ nghĩa là chúng ta hủy hoại cơ thể chúng ta mới ăn năn hối cải lo tu, là trở về con đường của mẹ hiền, của Đức Mẹ đã ban, là cho chúng ta biết bao nhiêu từ điển của Ngài, để chúng ta tâm không có sách, không có mực, không có biết nào mà có thể tả được cái tình thương của người mẹ hiền đối với các con. Đó là duy trì chuyển mẫu thương yêu chúng ta vô cùng. Nhưng mà thế gian chưa hiểu, thế gian còn tâm tối, chưa làm nhiệm vụ đó, chưa thức tâm. Cho nên các bạn đã làm một người mẹ hiền rồi, các bạn mới quý duy trì kiếm mẫu. Nó lo ngày lo đêm, lo cho các con trở về, thì cái sự biến động của thiên cơ sẽ xảy tới. Đây rồi bơ vơ, trẻ chết đói, thân xác tiêu tan, hồn vía tiêu tan, làm sao mà thu gọn lại được. Cho nên cái cơ nghiệp nó sẽ xảy tới, bày biểu sự sai lầm thay vì sự tiến hóa. Cho nên ở đó nó có duyên lành, và để độ cho tất cả chúng sanh biết tu, tự tu, tự thức, để giải quyết cái bệnh nan y của nội tâm mọi người đã và đang có. Lúc nào cũng vì si mê cái thể xác này mà quên mẹ hiền lúc ngài giáng lâm. Chúng ta huynh đệ người vô vi ngồi nghe đạo đây là ba cõi đều chính tâm của chúng ta, và khuyến khích chúng ta tu và cứu độ chúng ta, để cho chúng ta thấy tự thức và tự hành. Rõ ràng duyên nghiệp tại thế nó đã lôi cuốn các bạn tuyền nhiên trong trầm luân khổ ải, không bao giờ thoát khỏi được. Cho nên ngày hôm nay các bạn thức tâm, các bạn là gương mẫu tại thế, và cố gắng tu để ảnh hưởng những chúng sanh đang bơ vơ, và cho họ có một cơ hội tiến hóa. Chúng ta không ở trong cái thế tranh giành, nhưng mà cái thế tự tu tự sửa, sửa Phật tâm thức sẵn có chúng ta, để hòa hợp với cái thiện nghiệp của duy trì cái chim mẫu đã tạo cái thế tập, đã cho thế gian biết rằng phải thương yêu mới có tiền, mà ghét bỏ thì không bao giờ tiền. Cho nên nhớ phát hiện Ngài luôn luôn xuống động tâm hồn của chúng ta và xây dựng cho chúng ta. Cho nên cố gắng tâm thực hành. Cho nên hôm nay các bạn cũng được cơ duyên tốt đẹp, và để hiểu bạn nhiều hơn. Càng ngày đến đây là mục đích để hiểu bạn. Càng hiểu bạn càng mới chịu tu, càng hiểu bạn càng các bạn mới chịu gánh vác, càng hiểu bạn các bạn mới chịu phục vụ trong tinh thần của Thượng Đế, phục vụ trong tinh thần từ ái, thương yêu, tha thứ và xây dựng, chứ không phải phục vụ trong cái tinh thần danh trị, ghét bỏ. Không, chúng ta luôn luôn phải phục vụ trong cái tinh thần từ ái của Đức Mẹ đã ban trong nội thức của chúng ta, giữ lấy tình thương và đạo đức để thực hiện. Bất cứ nơi nào, bất cứ chỗ nào bước chân chúng ta đến đó, chúng ta cũng nghĩ về tinh thần phục vụ, thương yêu, tha thứ. Điều đó là điều cần thiết.
Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã truy tầm được, thấy rõ thể xác siêu nhiên này cũng sẽ quy không. Tất cả những gì chúng ta có trên mặt đất này cũng sẽ không. Vậy chứ tạo cái quả địa cầu này để làm gì? Thì thật để cho chúng ta học hỏi, để chúng ta sống trong sự kích động, và có cơ hội thức tâm trở về với chính mình, mới thấy ông trời đã làm một việc rất có ý nghĩa. Không lý ông buông lỏng chúng ta, muốn làm gì làm sao, không phải dễ. Cho nên ông cho chúng ta một cơ cấu cái thể xác này để theo dõi chúng ta và kiểm soát hành động chúng ta, một cử một động bề trên biết hết. Tại sao biết? Hiện tại tới bây giờ các bạn cũng chưa hiểu cái hồn của các bạn, nhưng mà lượng từ trí thức về phần kiến thức trong nội tâm của các bạn là vô cùng. Mà cái vô cùng đó không bao giờ mất, nó cứ có hoài. Thấy tôi thất bại, thấy tôi khổ cực, thấy tôi muốn tự tử chết, nhưng mà rốt cuộc tôi cũng vẫn hồi sinh. Tôi chứng minh là cái sự sáng suốt của tôi là vô cùng. Vậy chứ ai kiểm soát? Khi tôi thanh tịnh tôi mới biết sự lỗi lầm của chính tôi. Mà tôi thiếu thanh tịnh thì tôi không biết lỗi lầm của chúng tôi, cho nên tôi bị sân si đủ điều. Mà khi tôi biết được cái phần hồn của chúng tôi là do đâu mà có, do đại thanh tịnh mà ra. Đại thanh tịnh là thanh điển. Đó, chúng ta bước vào thanh điển, học thanh điển thì tình thương huynh đệ tí mũi chúng ta có cơ hội tai ngộ trong một phút khắc. Điển là nhanh nhẹ, không phải như trần đời trần trượt phải nói lý lịch này kia kia nọ tôi mới biết anh, không cần. Điển các bạn được dồi dào qua cơn nhồi quả của tình đời đen bạc làm cho các bạn bận rộn, là nhồi tiếng phần điển quang sẵn có. Điển quang là gì? Khả năng của các bạn. Cuối cùng đau khổ sanh con dưỡng cháu, ngày nay nó phá nghịch hết. Đó mới thử thách được cái chiếc thuyền bát nhã này có thể về nguồn cội được không, cái thân già này có thể tiến đi được không, qua biết bao nhiêu cảnh nhồi quả mà chúng ta vẫn tiến được. Cho nên nhồi quả nhiều chừng nào chúng ta quý, học được bài nhiều chừng nào chúng ta tiến nhiều chừng nấy. Ban đầu chúng ta ôm cái xác, chúng ta cảm thấy bơ vơ, mà chúng ta trở về với thanh điển chúng ta đâu còn bơ vơ nữa. Huynh đệ tỉ mũi của tôi đã làm thần tiên rồi, huynh đệ tỉ mũi cho tôi ngu mũi để làm ma quỷ rồi, huynh đệ của tôi còn tranh chấp đã và đang làm người. Ba cõi đều có huynh đệ, nhưng mà tôi muốn sao ba cõi thông suốt của chính nó và nó hiểu nó nhiều hơn thì tự nhiên nó là tôi. Thì tự nhiên một giây phút khắc các bạn thức tâm rồi, các bạn đâu có còn bơ vơ nữa. Nhìn lại mặt này mọi người đều mắt mũi tai miệng như nhau, ngũ tạng mọi người ngồi đó đều ôm cơ cấu như nhau hết thảy. Nhưng mà cơ cấu đó nó có kích động và phản động tùy theo trật tự sẵn có bên trong của nó 3 giờ. Cho nên chúng ta tu phải thanh lọc 3 giới. Chúng ta có pháp sơ hồn, pháp luân, thiền định để thanh lọc 3 giới quy nhất là một. Khi quy nhất rồi chúng ta mới có duyên tai ngộ. Duyên lành trong căn phòng nhỏ hẹp này mấy chục người đều ngồi đó là cái duyên lành tai ngộ. Cho nên tôi có làm bài thơ ngày hôm nay.
Bây giờ các bạn cũng nghe anh Bắc nói gom lại 2 chữ bơ vơ mà thôi. Thấy rõ chưa? Chúng ta trên núi chúng ta nhòm cây nhòm đá, cứng đầu tự ái, kiên cố bằng cục đá vẫn bị bơ vơ. Nhưng mà phải chịu nhẫn qua để có cơ hội thăng qua đi lên. Đá phải mòn, đá trên núi phải mòn. Các bạn thấy chưa? Tâm chúng ta cũng vậy, có cứng rắn cách mấy cũng có cách mấy về khối trượt thì nó một thời gian nào nó cũng thức tâm và nó chịu phơi bày ra để nó tự mòn dần cái ý cô động của nó và nó trở về với sự thanh nhẹ vô cùng. Cho nên đá cũng được về trời chứ không phải chúng ta được về trời đó. Cứng như đá mà nước chảy phải mòn, gió thổi còn phải xíu, mưa rớt nó cũng phải mòn. Cái cây cũng vậy, sống trong cảnh bơ vơ các bạn thấy chưa? Nhưng mà nó phải chịu chấp nhận sự nhẫn hòa để hưởng ứng sự dẫn giải của bề trên để nó được thăng hoa cao dần dần lên. Từ kiếp nhỏ bé trong hạt giống tiến lên một cây cao, rồi nó về trời bằng cách nào? Đó, những sự củng cố bảo vệ cho chính nó địa vị ở thế gian. Cây lớn mạnh hơn cây nhỏ thật, không ai động nó được. Nhưng một ngày nào đó nó cũng bị hạ, rồi bị lửa đốt, nó mới thăng qua được gì trời. Thì qua cơn điêu luyện, qua cơn nhồi quả, chúng ta mới có cơ hội thức tâm. Như anh Bắc đã nói rằng, sự si mê tham dục của con người, nó đã điêu luyện con người tiến tới sự tinh vi. nhờ sự tham dục đó nó kích động, cho nên ngày nay anh bắt mới thấy đó. Thấy đó là con đường tạm, con đường không cần thiết. Nhưng mà từ hồi nào giờ đem sự sáng suốt củng cố cho sự cần thiết, cái không cần thiết đó, bây giờ mới thấy rõ là chúng ta đã làm nhiều điều không cần thiết cho chính mình. Bây giờ mới ăn năn hối cải, hướng về con đường cần thiết. Đó là thiện nghiệp. Hướng về thiện nghiệp thì tự giải. Cho nên tu, các bạn tu soi hồn pháp luân thiền định, đó là phá vỡ những cái cuộc tự ái cô động trong nội thức. Từ đó nó sẽ mở ra, rồi bề trên sẽ được gần các bạn nhiều hơn, cũng như các bạn thực hành nhiều là các bạn được gần bề trên. Lời nhắc nhủ của bề trên không có bao giờ xa chúng ta, sát với ta và ở trong ta, không ngoài ta. Cho nên càng thanh tịnh càng học được nhiều, càng thanh tịnh càng đóng góp nhiều, càng thanh tịnh chúng ta thấy rằng việc làm cần thiết cho cả ba cõi chúng ta phải giữ thi và làm việc. Đó, thì càng ngày các bạn càng được nhẹ nhàng và không bị dính trong cái vòng bơ vơ nữa.
Cho nên các bạn vẫn bị nhồi quả, bước vào vô vi tu vẫn bị nhồi quả. Bởi vì chuyển những gì ở xung quanh kích động các bạn, có thể các bạn giữ được thanh định không? Đó là đốn ngộ, pháp ngắn hơn để đi tới mau hơn. Cho nên bây giờ đi học trong trường học đủ thứ hết rồi, là vậy, không kích động. Mà trường đời kích động phản động như trường nào chúng ta lại kinh nghiệm nhiều vậy nào? Cái trường đạo nó cũng vậy, trường đạo nó gây gắt hơn. Trường đạo nó gây gắt hơn bởi nó dễ thắng phần hồn. Nó cho thổn thức, nó cho đau khổ, cho bực tức, để nó thấy cái bản chất sân si giấy động của phần hồn của mình đã có. Cho nên mình thoát không được các bạn. Khi mà hiểu được rồi là giải quyết. Tu nhất kiếp, ngộ nhất khờ là ở chỗ đó. Ngộ một chút là giải quyết được rồi. Cho nên nhiều người không hiểu, bước vào tu vô vi một thời gian bị thử thách là đi chữ ông thầy. Mà tôi không, tôi đã nói với các bạn là tôi không làm thầy, nhưng mà nó cũng chữ tôi luôn nữa. Tôi là bạn thôi mà nó cũng chữ tôi luôn nữa. Vì nó không chịu tu, nó không sửa nó. Nó muốn làm Phật mà nó không sửa nó thì nó không có trách ai được hết. Nó phải sửa nó. Nó không có thể tức điều này điều nọ. Nhưng mà vô vi luôn luôn đặt những cái chuyện kỳ quái, nhồi quả để nó thức tập. Thì từ đây về sau có rất nhiều, sẽ biến chuyển rất nhiều, để cho các bạn thấy mình bơ vơ rồi mới vươn lên, giữ vững lập trường để tiến tới dứt khoát mới là giải thoát. Chứ còn cứ ý lại hoài rồi. Nhưng bây giờ tôi còn sống, ý lại điện thoại nói chuyện tôi, cơ hội tôi chết thì thằng khác nó nói tôi ông 9, ông 8 này, nó gạt cho một mắt thì cũng như không. Thì bây giờ luyện ngay, giữ vững lập trường, mạnh mẽ lên, không sợ nào hết. Ở vị trí này là vị trí siêu việt, có thể xác cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, và có phần hồn, có thấy đường lối pháp lý phát triển rõ ràng. Phải đi để tiến, chứ không có lệ thuộc bất cứ một ai. Giữ lập trường để thăng hoa tiến hóa, trở về sự sáng suốt và tận hưởng cái thanh quang của vũ trụ bây giờ. Cho nên phải hiểu rõ đường đi. Ngoài cái thể xác này còn có phần hồn. Phần hồn là sự sáng suốt, phần hồn là thanh nhẹ, nhẹ mới về trời, mà nặng ở thế gian xuống địa ngục. Cho nên lý luận của chúng ta không có dùng lý luận nặng, nhưng mà phải tìm hiểu rồi mới nói. Không thể nói mà không hiểu, nói mà không hiểu không nên nói. Hiểu rồi nói nó khác, nó thật hơn, nó mạnh hơn, nó rõ hơn. Cho nên nhiều người tu nửa chừng làm bậy thì nó bị phạt 60 năm. Một người đi tu mà phản thầy, phản trách thì nó bị phạt 60 năm. 60 năm nó mới trở lại cái thức thổn thức sáng suốt trong lúc nó đi học đạo nhẹ nhàng, thì nó phải trở lại 60 năm mới được. Còn nếu mà nó không biết
nó tiếp tục nó sẽ đi xuống luôn. 60 năm đó là một kỳ ân huệ, mà nếu nó không biết á, nó sẽ đi luôn. Cho nên tan hồn tan vía ở chỗ đó. Người tu phải có trung bất tín, không nên xưng mình là người tu. Phải trung tín. Tại sao phải đặt nền tảng trung tín? Đối với ông trời chúng ta phải trung tín. Phong ba bảo tấp, quý vị ở đây sống ở thế gian, phong ba bảo tấp, quý vị phải trung tín với trời Phật thì mới có được cứu. Thấy rõ tôi không có chết đâu, không sao hết, thì mới được cứu. Còn vô tu mà ông thầy mới có thử mình cân cứu à, tôi phản rồi, đâu có được. Cái tội phản thầy, lừa bạn phản thầy, tội đó tội nặng. Mà không hiểu, người đời không hiểu. Nhiều người có tuổi rồi mới thấy, nhiều khi mình cũng có cái tâm tánh phản trắc như vậy, mình thấy nặng, không có sung sướng. Ghét một người bạn, mình thấy cũng buồn nữa, đừng nói phản ông thầy. Cho nên ở đời này, nền tảng văn minh bây giờ nó bừa bãi. Người ta tưởng vậy người ta làm thành công, nhưng mà rốt cuộc thì bị bơ vơ. Cũng tội nghiệp cho những phần tử không hiểu lấy họ và không thấy rõ vị trí của họ đang làm cái gì. Khi mà họ tu họ phải được điêu luyện, mà điêu luyện nhồi quá một cái là họ đã chữ ông thầy rồi. Nhưng như cái ly này nó vô điêu luyện rồi mà nó chữ cái ông kỹ sư đó, đâu ông kỹ sư vẫn làm việc luôn. Sau rốt cuộc nó mới chấp nhận thì nó mới thành cái ly. Nó không chấp nhận không thành cái ly, mà rốt cuộc cũng phải chấp nhận. Những người phản khắc rốt cuộc cũng phải chấp nhận. Cho nên từ cái này tôi đã nói trước rồi, dù gì sau này phản nhiều lắm, nhưng mà rốt cuộc không chạy đi đâu, cũng phải trở lại, thì phải chấp nhận để tiến hóa. Không thì trễ tàu hết, không có phát triển. Vì nếu mà không cho thử mạnh, không cho nhồi quả, không cho kích động, không có phải là giá trị của trường đạo vũ trụ. Trường đạo vũ trụ này luôn luôn phải kích động và phản động để cho người ta trở về với chân tâm.
Họ học hỏi đào ra bảy ngày chúng sống và rõ ta rõ hồn. Đó, ta học hỏi tự nhờ sự học hỏi mà chúng ta đào ra manh mối của chính chúng ta. Bảy ngày chung sống rõ ta rõ hồn, trong bảy ngày ngắn ngủi chung sống với nhau để cảm thức, để minh cái hồn và cái ta đây là cái gì. Cái ta là sự động lộ, cái hồn là sự hòa cảm thăng hoa, lý truyền thích giác sanh tồn. Cái lý truyền đó luôn luôn nó ở trong tâm hồn của chúng ta. Trong không mà có, trong không mà có, chẳng còn bơ vơ. Chúng ta biết rồi, chúng ta đang ngồi thiền đây không được cái gì, nhưng mà nó có. Cho nên các bạn tin nơi khả năng của các bạn tiến về cái không đó, thì hòa đồng với ba giới, không còn bơ vơ và đau khổ nữa. Cho nên cái con đường tu học của chúng ta nó dài đằng đẵng, nhiều đạo pháp, nhiều tôn giáo, nhiều minh sư, nhưng mà mỗi người theo trình độ. Không có thể bắt con người theo con người được, nhưng mà đưa về nguyên ý cho nó tự thích, nó tự đi mới là chánh pháp. Tất cả vạn linh ba cõi thiên địa nhân đều phải thích tâm và tự thích tự đi mới tiến qua được. Không có nên cần làm thầy và nuôi dưỡng một số đệ tử và để giết người, hại người, cái đó không nên. Thì mọi người chúng ta là chủ nhân ông của tiểu thiên địa, là sư của vạn linh trong cái thể xác này, phải biết thích tâm và phải tự đi, tự tiến, tự giải mới ảnh hưởng được vạn linh trong tiểu thiên địa này. Cho nên trời Phật cũng vậy, làm việc đến ngày đâu có ngừng nghỉ. Ở trong thức luôn luôn, không có giấc ngủ, nhưng mà ở trong thức được cứu độ chúng sanh. Đó, tất cả chúng ta đang đóng vai tại thế gian, cha mẹ cũng thức tâm luôn, muốn độ cho con ta tiến qua, tránh qua tai nạn, tránh qua được sự đau khổ. Nhưng mà quý nhất là nó biết tự hành. Cho nên cha mẹ trên trời cũng vậy, quý chúng ta. Nếu chúng ta biết tự hành tự tiến thì chúng ta sẽ có cơ hội tự đạt. Cho nên đến đây cũng tạm đủ cho các bạn trước khi ra về. Qua những lời nhắn nhủ trong cái cộng đồng chư thiên Phật đồng hành đồng học như chúng ta, trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta ôm ấp chân lý đó để trở về sống với ta, hòa với các giới, để chuộc lấy sự tâm tối và mở cái trí sáng để thăng hoa không ngừng nghỉ. Chứ kỳ thật các bạn không có được bao giờ yên giấc đâu. Tim các bạn còn đập là còn làm việc. Nhớ cái câu này, phải trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để đi thức qua đồng nó càng ngày càng mở. Thì trong bạn nó cũng không như bên ngoài, lúc đó không có bao giờ rước động vào tâm nữa. Sửa mình để ảnh hưởng chúng sanh mới là chân pháp. Ngay trong gia đình chúng ta, nếu chúng ta lập hạnh tu thì cái nhà chúng ta cũng trở nên cái chùa để ảnh hưởng lan nhiệt. Cho nên chúng ta đã đến đây là anh em huynh đệ chúng ta đồng học đồng tu, mà thầy chúng ta là hoàn cảnh. Hoàn cảnh tức là ân sư nó đưa đẩy chúng ta từ giai đoạn này tới giai đoạn nọ. Ngày nay chúng ta mới tầm đạo, mở trí, khai triển, trở về nguyên căn, giải thoát thật sự. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn ngày hôm nay.
Chúng ta phải sửa cho con mình để thấy thật bà. Tôi thấy tôi sống cả càng không vũ trụ. Tôi thấy tôi đang mang nợ chúng ta. Tôi đã phải quy yêu cha mẹ, quy yêu cha đỡ, quy yêu tất cả. Nếu không có tất cả, không có tôi. Các bạn ngồi nhìn ngắm thấy không có tất cả, không có các bạn. Cụ thú cũng phải hy sinh cho các bạn ăn thôi mà. Hồn nước còn hy sinh để nuôi dưỡng các bạn lớn nữa mà. Tất cả sự thông minh của loài người tạo chiếc xe hơi cho bạn. Các bạn đi với sự êm ả của sự thông minh các con. Các bạn là lửa ông thiên nhỏ. Mà tại sao còn không trở về với căn nhà đời đời bất kỳ của chính mình? Thấy không? Có ai muốn bị việc không? Có ai muốn bị hư không? Có ai muốn bị mất không? Đó là các bạn có cảnh bất kỳ. Nhưng mà không chịu quy tụ trở về thanh tịnh và sáng suốt thì thấy mình tới tuổi già rồi thấy mình vân vân. Thế rồi tôi chết rồi tôi đi đâu? Tôi không có mục đích thì tôi không thấy tôi. Ai xác nhận cho tôi? Chỉ tôi phải là người xác nhận. Và tôi phải là người hành để tự kiểm tự chứng. Ông Thích Ca nó tự hành tự thành. Và chúng sanh thờ Thích Ca không chịu hành như Ngài và chờ Ngài dẫn chúng sanh đi triệu năm nữa. Chúng ta không có khả năng gì đem chúng ta đi. Chúng ta không chịu hy sinh tâm hồn thật sự như Ngài.
Cho nên các bạn sẽ được lời quá nhiều mà không tự tử, không chán đời, xây dựng đức nhịn nhục thì các bạn trở nên một hoa sen của trường đạo cứu độ chúng sanh. Cho nên sự nhồi quá là quý báu cho những người tu thiện. Cho nên tôi đã nhắc về điển rất nhiều, nhồi quá thế xác mà điển các bạn không có tiêu hao. Càng nhồi quá điển các bạn còn dồi dào, ý thức của các bạn sẽ được cởi mở, tà khí của các bạn sẽ tiêu tan. Mọi người mang một thể xác, một khung hình, một bộ xương mấy chục kilo thịt đều là tà khí. Mà ngày nay chúng ta vun bồi đổi cái chân tâm, trung tâm, bộ đầu khai mở để thay thế cái phàm tâm. Và chúng ta vượt khỏi sức hút của ngũ hành, không còn lệ thuộc. Cho nên các bạn được rút ngay trung tâm bộ đầu rồi, các bạn đi gặp một vị thiên nhiên nào, dù bất cứ một phép lạ nào để đè đẹp các bạn, cũng như không. Hãy thử, chúng ta tu, ta thành đạt, ta phải được, ta phải giữ, và ta phải bước qua những sự trở ngại đó để thức tâm. Nhưng hậu chúng ta mới có khả năng để diều tiến. Hậu đại đang lầm than trong bể khổ. Cho nên các bạn tu đừng sợ, cứ thực hành cho đúng mức, trung tâm bộ đầu khai mở thì đâu đâu cũng là hòa, nó không có hại. Cho nên đây là một cái khí giới và một phương pháp thực tế trong khoa học quyền bí Phật pháp, mà khoa học cả đời cả đạo cũng là tương đồng khai triển. Cho nên cái tâm chúng ta lúc nào cũng rất dễ dãi bỏ tất cả những sự động loạn. Khi gặp phải thì chúng ta trở về với dung điểm thanh tịnh trung tâm bộ đầu thì không còn sự bơ vơ và đau khổ nữa. Cho nên hôm nay các nước đã về đây, các tâm linh đã chuyển về đây trong cái phòng họp không lớn nhưng mà đầy đủ ý nghĩa, vì khoa học đã hỗ trợ cho chúng ta, đó là tình thương của Thượng Đế. Chúng ta có thâu băng, có thâu hình để gửi về địa phương, mọi người sẽ xem qua và thức tâm. hành động cao quý của các bạn đạo ở Hoa Kỳ cố gắng tiến triển nữa. Rồi mình quy tâm không thì tương lai hoa sen sẽ ngập tràn càng khôn. Cố gắng tu, cố gắng giữ lấy phần thanh tịnh. Khối óc của chúng ta là một điểm não vô cùng thanh sạch. Nếu các bạn có không có phương pháp mà thanh lọc khối óc của các bạn thì các bạn không có thể nào đặt viết viết thơ và nói ra triết lý được. Cho nên cái phương pháp vô vi này sẽ giúp cho các bạn thanh lọc khối óc, thanh lọc ngũ tạng, nó mới phối hợp trở về nguyên căn điện não hòa hợp cả càn khôn vũ trụ. Chỉ nhờ các bạn sẽ vô cùng sống động và học hỏi triều miên tâm thanh tịnh. Cho nên một cái siêu khoa học và siêu văn minh sẽ có sự hiện diện ở mặt đất này. Qua những cơn khảo đảo rồi, các bạn sẽ thấy tương lai sẽ có. Hiện tại tôi mong rằng tất cả mọi người hướng về con đường vô vi tu học để giải tỏa cái khoa học vật chất tâm tối trong cái cơ tạng của chúng ta và trở về với cái quyền bí sáng suốt ở bên trong. Và học cái siêu văn minh từ trung thiên thế giới sẽ đem lâm xuống thế gian và hướng độ quần chúng. Cho nên chúng ta sẽ được hướng một ngày thái bình tốt đẹp, sự qua lại không có ngăn trở. Cho nên người ráng tu đi, cơ trời sẽ chuyển. Thượng Đế đã nói các con khổ là ta khổ, các con thành công là ta thành công. Thượng Đế đã hạ mình cho chúng ta thấy là Ngài là chúng ta là Ngài. Tại sao mang danh Thượng Đế còn nói chuyện so đo, mang danh Thượng Đế còn chuyện hơn thua, mang danh Thượng Đế còn những chuyện ô trực xuất khẩu? Tại sao? Chúng ta phải tự cho. Chúng ta đã biết Ngài là chúng ta là Ngài thì chúng ta phải làm những điều lành, điều lớn, cởi mở, tha thứ và thương yêu.
Bên trong cơ thể của các bạn, ngũ tạng của các bạn, nó bao gồm ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ. Mà nếu nó được khai triển thanh nhẹ quy nhất, và chính bạn đã thấy rõ là bạn là chủ của ngũ hành trong thể xác, bạn đứng lên trên đó thì bạn xét rất mau. Còn nếu bạn còn lẫn quẩn ở dưới thì làm sao thấy rõ? Bởi vì ngũ hành nó có sanh có khắc, tùy giờ phút khắc có sanh có khắc, rồi nó làm cho chúng ta xáo động tinh thần. Chúng ta tưởng là cái công việc đó khó khăn quá, rất khó làm, rất khó phát triển, đến nỗi tu tâm cũng thấy là khó. Mình là chủ tâm mà tu tâm cũng là khó, rồi chủ xác cũng không biết điều khiển xác nữa, thấy rõ bờ vờ. Và dung điểm sáng suốt của phần hồn ở đâu? Sau cơn thanh tịnh rồi, một ngày động loạn ồn ào ào ào, các bạn thấy sau cơn thanh tịnh các bạn mới xét lại mình sai điểm này, sai điểm kia, sai từ cả lời nói tới hành động, mới ăn năn hối cải sửa chữa, muốn hoàn thiện tất cả mọi sự việc. Nhưng mà ngày mai lại gặp phải nghịch cảnh. Tại sao chúng ta gặp nghịch cảnh mãi mãi? Nghịch cảnh là bài toán đã an bài và dẫn tiên tâm linh. Chúng ta càng tu càng thấy được Thượng Đế, càng thấy được những bài toán. Cũng như các bạn đang đánh cờ, hiện tại không có bàn cờ nào giống nhau. Nghịch thuận mà không giống nhau, thì việc làm của chúng ta không có bữa nào giống nhau. Phải làm, phải tiến, tùy khả năng bên trong của chúng ta. Cho nên bên trong của các bạn cũng vậy. Bây giờ rõ ràng là nghịch và thuận mà thôi, thông và nghẹt mà thôi. Thì bây giờ chúng ta tu, chúng ta trở về cái dung điểm sáng suốt, trở về với cái phần hồn sẵn có của chúng ta, sự siêu diệu vô cùng sẵn có của chúng ta. Chúng ta đi tìm tàng trong bao nhiêu động loạn của nội thức của chúng ta và tìm có một dung điểm sáng suốt siêu diệu vô cùng để giải quyết tất cả những cái gì mà đang ứ động và bị kẹt không có thể khai thông được. Các bạn thiền soi hồn, pháp luân thiền định một thời gian, các bạn thấy nó mệt mỏi này cái nọ rồi các bạn buông xuôi, thấy nó thanh tịnh biết là bao nhiêu. Nó thanh tịnh rồi các bạn mới thấy cái dung điểm của chính bạn. Thì nhiều bạn đã thiền bây giờ mới thấy rõ. Bây giờ tại sao tôi ngồi đây tôi thiền mà tôi nói chuyện với ai đây? Cái tâm thức tôi nó cứ khai triển đi tới mãi. Và tôi thấy những chuyện khai triển sắp tới với tôi, nhưng mà tôi không cho đó là đúng. Nhưng mà không một thời gian rồi thì tôi thấy nó đến với tôi. Hỏi tôi là tiên tri ư? Không. Tôi là người chịu khám phá, chịu khai thác lấy tôi mới tìm tàng những cái gì sẵn có trong tôi mà để tôi thay, tôi thích. Cho nên nhiều khi các bạn cũng nói, ồ tôi nghi vụ đó sao bữa nay nó lại có. Càng tu các bạn càng nhẹ, hồn được nhẹ thì vía nó phải nhẹ. Lúc đó một chút xíu là nó nhắc nhở cho bạn rồi. Lúc đó bạn thấy tôi nghi việc đó qua nó còn. Đúng y như vậy. Nhưng mà cái đó là đủ hay không? Cũng chưa có đủ. Thực chất của sự sáng suốt phần hồn là nhất trần bất nhiễm, không có bị dính những cái gì mà dơ dáy. Nếu chúng ta là người tu mà chúng ta vá víu, nói đây tôi là tiên tri, tôi là biết trước này kia kia nọ, thì cái chuyện đó cũng là nhiễm trần mà thôi. Còn cái gì, cái chuyện kia bằng hư không đại định, thanh định vô cùng, cái đó mới thiệt là chân giác về người tu học về vô vi. Cho nên nhiều việc các bạn sẽ biết. Khi các bạn thiền thanh nhẹ, nhiều việc các bạn sẽ biết. Các bạn nghi là có. Nếu các bạn quyết tâm thanh lọc, lấy cơ tạng, ăn chay, thanh nhẹ và thiền rồi, các bạn sẽ thấy giai đoạn đó. Nó hay vô cùng và mở cho các bạn. Và do cái kỳ công xây dựng và cái khả năng tu luyện của chính bạn, bạn mới thấy rõ.
Càng khôn là khối óc của chúng ta ngủ quẩn này này. Mắt mũi tai miệng khối óc, đây là cái càng khôn đại diện cho ngũ tạng cái vũ trụ này. Cho nên ở thế gian làm gì trên trời ta biết hết. Trong cái tiểu thiên địa các bạn ngũ tạng làm gì thì ở trên khối óc biết hết. Các bạn thấy rõ chưa? Cho nên một hành động gì sơ sẩy trong ngũ tạng các bạn thì bên trên khối óc biết, nhận ra liền. Nó di động, à, nó làm cái gì sai quấy ở bên dưới, mình biết liền. Cho nên cái luồng điển của chúng ta không trụ, không hướng về càn khôn để khai mở, thì luôn luôn nó bị kẹt ở trong ngũ tạng. Ngũ tạng thì nó ứ động, nó làm gì? Chỉ nghe bên ngoài, theo hướng về bên ngoài. Bên ngoài rủ gì thì nó xuất phát đi đó. Ganh tị nó, ganh tị, thương yêu nó, thương yêu nó, chứ không biết gì hết đó. Bơ vơ giữa cõi trần vì không lập lại trật tự hòa hợp với siêu nhiên là càng khôn vũ trụ, cho nên bị luôn luôn bơ vơ. Dù học cho cách mấy đi nữa mà không biết gom tụ trở lòng lại thì nó cũng đi theo cái ý lành của người khác, thì chính nó có ý lành không thực hiện được, không khai triển được. Cho nên chúng ta ngày hôm nay tu, chúng ta gom về lại một, không có đem đi đâu nữa. Các bạn có trì niệm Nam Mô Di Đà Phật là gom cái phần thanh điển lại thì mới thấy rõ thượng trung hạ là một, không còn chia nữa. Thì không có cái lý tranh chấp đối với bên ngoài, cũng như không có cái lý tranh chấp vầy xéo ở bên trong nữa.
Ngu muội, dùng hai chữ ngu muội hơn là dùng hai chữ trí thức. Trí là phát triển vô cùng, thức là thức giác, trong cảnh ngộ nào cũng thức giác. Sử dụng được hai chữ trí thức nguyên ý của hai chữ trí thức chưa minh mà xưng danh trí thức là người đắc tội. Tội đã ai ban cho nó? Chính nó đã ban cho nó giới hạn nó, và nó không chịu tiến nữa, thì nó chờ ngày xuống địa ngục để học thêm thôi. Trí thức tôi cũng chịu đứng chung những người đó, sợ họ lợi dụng tôi rồi mang tiếng mang tâm, nhưng mà họ quên họ là từ các bụi mà ra, họ là cho họ cao hơn các bụi ở chỗ nào. Họ chưa tìm ra Phật tánh. Khi họ tìm ra Phật tánh rồi, họ thấy là họ các bụi như ai, chẳng có gì có thể lợi dụng họ được. Họ càng biết tới phần hầu nữa thì cũng chẳng có ai lợi dụng họ được. Thể xác họ cũng như bẩn cũng như mọi người khác, không có cách để hòa hợp với họ lấy gì đây gì có sự môi sinh. Nhưng họ còn ngu sững tới tên nỗi chưa biết mình, chưa biết căn bản của mình, rồi tự xa cách với mọi người, đi trong cảnh bơ vơ lầm than đen tối. Nếu mà họ biết tới phần hồn của họ đâu có là được, vậy đó thật. Chẳng ai cướp giật được quyền sở hữu của họ, làm sao là họ sợ mất, làm sao họ sợ lợi dụng, làm sao là họ sợ ban đức thanh danh của họ. Vì nguyên căn thanh danh của họ là cát bụi mà thôi. Người đời ngu sững tới đến mức đó, rồi ôm cuốn sách này học tới cuốn sách kia, học luật này tới luật nọ, chưa biết luật trời, luật căn bản của trời chưa, luật các bụi tạo thành một khối, trong tổ có tan cũng bất minh, rồi đâm nó tự vệ cho ta đây là cao, ta đây là tốt, ta đây là có chức vị, ta đây là một người giàu sang quý báu hơn người khác, phân giai cấp tự sát với tâm hồn.
Thầy nay mang xác sang tội, thích thì nó nói thầy sang thầy đẹp, mà ghét nó nói cái thằng đó không ra gì đó. Cái xác sang tội mà chính con cũng vậy, cũng vậy, cũng y một thứ mà thôi. Hồn thầy cũng phải vun bồi tình thương, rốt cuộc thầy phải tu mới đạt, chứ không tu làm sao đạt. Thì nơi thế gian mà ông tu cũng đắc, bà tu bà đắc. Đó, ước mong con xét lấy gương sửa mình, tiến hóa mở đường tự đi. Cho nên ước mong con xét lấy cái gương lành đó, vì người ta đã qua những cơn điêu luyện đau khổ, vì tình dục, vì sự bơ vơ và tạo sự tăm tối cho chính họ. Cho nên phải sửa mình, tiến hóa, mở đường tự đi. Chính con là người tự tu tự tiến, chẳng có ai tu giùm. Chứ phải cố gắng tu đi, cố gắng sửa mình đi, cố gắng học nhẫn học hòa, cố gắng thăng hoa tư tưởng sáng suốt sẵn có của chính mình. Chính ta là chủ của tiểu thiên địa này, hòa hợp cả càn khôn vũ trụ. Tại sao chúng ta không trở về ngôi vị? Phải trở về ngôi vị thức giác và làm chủ tự chủ để học, để quyết định mọi sự việc, thay vì hướng ngoại và bị trói buộc bởi ngoại cảnh. Cho nên ở thế gian những người có gia đình, có con cái rồi đã nuôi nó lớn rồi khổ cực, nó vầy xéo đủ chuyện, rồi tới bây giờ lo cho nó chuyện này chuyện kia chuyện nọ, vô hình trung chúng ta lại gút thêm mấy gút nữa, rồi không chịu tu, không chịu trở về với chính mình, không thấy giá trị sự quân bình của sẵn có của chính mình, đâm ra bơ vơ đau khổ trong giờ phút lâm chung. Rồi hỏi phần hồn đó phải bị sa đọa không? Đã đóng góp biết bao nhiêu nhưng mà vẫn sa đọa, vì không chưa thức, có bài không học, có đường không đi, nên tội nghiệp vô cùng. Chúng sanh mê loạn,
Cho nên người tu vô vi phải biết thực hiện tình thương và đạo đức, phải thương họ, phải làm sao có cơ hội học nhẫn học hòa, đêm đêm cầu xin cho họ thức tâm, cho họ tâm hồn được bình an và để họ tự thức tự tiến. Điều này là điều quan trọng của người tu vô vi. Không nói ôi tôi ghét người đó không vô đạo, tôi ghét, cầu cho nó chết, không được. Cái đó là ông trời phạt chúng ta trước. Chúng ta phải thương yêu và xây dựng cho họ. Chúng ta tìm đủ cách này, cách kia, cách nọ trong cõi thiên liêng chiêu qua cho họ, để cho họ thức tâm và họ ăn năn. Dù cho người đó đối nghịch với chúng ta, chửi mắng chúng ta, khinh thị chúng ta vẫn thương. Nhờ họ chúng ta tin, nhờ họ chúng ta mới hiểu đạo, nhờ họ chúng ta mới thấy cái bệnh hoạn tương lai của họ và chúng ta tránh. Nhờ cái xe trước lật xe sau mới tránh được, chọn con đường đi đúng hơn. Cho nên lúc nào chúng ta cũng cảm ơn những kẻ thù và người ghét chúng ta. Cho nên phải cố gắng, người tu vô vi phải bị những cái này, vì đi quá mau, đi trở về nội thức. Mà người phàm thì họ chỉ hướng ngoại và họ quên họ, thì họ có quyền phê phán. Cho nên chúng ta người tu của vô vi phải chấp nhận điều này. Chính vợ con cũng là gây hấn với chính chúng ta, chồng con cũng gây hấn với chính chúng ta. Chúng ta phải thức tâm chấp nhận, học hòa, và phải chấp nhận sự sai lầm của chính mình, sự tâm tối của chính mình. Nếu chúng ta là một đấng sáng lạng, không bao giờ ghét một ai, nhưng mà chỉ thực hiện tình thương và đạo đức. Ông trời không ghét, cho nên người ta kêu bằng đại từ bi chứ không phải từ bi. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay. Chúng ta đồng nghiên cứu trên đường tu học.
Đâu có chết mà phải lo. Xác chết cái tâm linh đâu có việc. Chỉ phải lo. Gặp được con của Thượng Đế là sanh diệt một lượt. Phải không? Mà diệt sanh một lượt mới là biết làm gặp được con của Thượng Đế. Thấy vậy đó. Và tâm mình lộn xộn là thấy Thượng Đế chết thì mình tự ra rồi. Phải không? Thấy Thượng Đế chết cũng như sống. Phải không? Thấy Ngài sống mình cũng như thấy Ngài chết. Không có sao. Mà trong cái chết nó không có sao. Rồi liên hồi liên tục nó có sự sáng suốt và nội tâm. Còn không biết sự liên tục đó bơ vơ. Hả? Theo một khía cạnh là bơ vơ. Ít có ai giảng cái đó. Ngày nay được cái đó sướng lắm. Hiểu được cái đó không sợ cái gì hết. Không ba bao cấp cái gì cũng không ngang. Rồi sẽ yên. Ôm ôm ào ào. Rồi sẽ yên. Không bao lâu.
Phải rồi. Cho nên những người đã được nhiều kiếp luân hồi tại thế gian thì họ mới trở về căn Phật được. Mà khi căn Phật rồi, họ phát đại nguyện giáng lâm xuống thế gian, qua một cái test nữa mới độ tha được. Cho nên người căn Phật xuống đây bị hoạn nạn rất nhiều. Cứu người nhưng vẫn bị hoạn nạn, giúp người nhưng vẫn bị người ta chửi. Cho nên muốn thành một vị Phật phải qua biết bao nhiêu kiếp gian nan khổ cực mới kêu bằng tận độ chúng sanh. Ở góc nào cũng có sự hiện diện của mình. Kẻ làm lý điếm cũng được, nhưng mà nó làm con điếm mà nó không có nghĩ chuyện giống, nó cũng trở về được, nó cũng độ tha được. Cho nên ở góc nào cũng là có Phật Pháp hết, không phải góc nào không có Phật Pháp. Cho nhiều người ôn Phật Pháp mà không hiểu, đòi hỏi tôi đi tìm Phật Pháp, đó là Phật Pháp. Từ cái trượt đi tới cái thanh, từ cái thanh điêu luyện rồi rớt vào trượt, từ cái trượt trở lại cái thanh, đứng vững trong thanh đi tiến qua nữa. Chứ không phải dễ mà muốn mà đạt được. Cho nên phải trì kỳ với tu mãi, tu mãi, tu mãi. Tu nhất kiếp mà ngộ nhất thời, trong một giây phút nào nữa là mình đã tạo, mà không biết. Có ai cho biết trước mấy năm, mấy tháng, mấy ngày, mấy giờ đó. Từ khi nó đắc là nó xuất ngôn vô tận. Nó nói bất cứ một khía cạnh nào cũng quan tâm. Thì những người đó đã điều luyện từ mọi trạng thái đã đến. Thì nó mới mở được. Cho nên tụi con đang ở trong cái trạng thái này phải học hết. Chứ đừng chán. Ở trong cái tình cảnh này phải học hết cái tình cảnh này. Rồi qua cái tình cảnh nọ phải học hết. Cái gì cũng phải hết hai mặt. về tâm linh, về vật chất. Phải hiểu. Chứ đừng hiểu vật chất không mà không biết tâm linh. Thì bơ vơ tại sao? Biết được hai mặt thì người đó không bị bơ vơ.
Ví dụ cái bài giảng mà thầy nói con hiểu là không có định nghĩa, thầy không định nghĩa rõ ràng.
Đâu có cần phải định nghĩa, bởi vì trình độ nào thì học theo cái trình độ đó. Tuy nhiên trong một cuốn băng mà con chỉ biết được có một chữ là con đại phước rồi đó, là cái duyên của con rồi đó. Để cho mọi trạng thái hưởng, chứ không phải cho một người hưởng.
Dạ thưa thầy, rồi cái trình độ là ví dụ như người Đại Quan Âm, người Di Đà rồi làm sao mình nhận biết được?
Họ cảm thấy biết, hành giả họ biết. Họ thấy sau cái lời nói này nó rung động tâm hồn quá. Giờ này ông Tám như người mẹ hiền của tôi, quý thương rồi tự nó khóc. Điện mẹ lúc nào cũng làm cho nó sống động mà nó khóc lại. Khi nãy Úc Châu khóc nhiều, tôi khóc nhiều, với ông Thượng Đế cứ dành vô. Để tôi vô tôi nói chuyện, tôi nói tôi không chịu, bây giờ tôi khóa này để cho nó đi. Sau làm quá tôi mới trông vô, vô ông khóc quá chừng khóc. Bởi vì tôi muốn nung nấu ý chí của người để cho nó tự đi. Cho nó ý lại nó làm biến, ý lại bao nhiêu lần đều làm biến bao nhiêu lần. Thề thốt với trời Phật mà không có tu. Thì tôi muốn mọi người phải ra đi cho nó nhanh, cho nó kịp tạo. Cái xác của người có mấy chục năm á, mà không tu thì uổng quá rồi. Tới hồi chết muốn kiếp xác tu, họ hấp họ đuổi với ai mà cho nhập xác của họ, thì trừ vì những người yếu, thần kinh yếu nó bị nhập thôi. Những người mà có sức mạnh đâu có cho ai nhập đâu. Mà mình chết rồi mình muốn kiếm cái xác tu không có đâu. Bây giờ mình còn sống mà mình cứ hủy diệt cái xác, xài phí cái xác rồi. Một ngày đó khổ lắm, bơ phơ.
Thưa thầy, thí dụ tu nửa chừng chưa có cái kết quả gì của cái ngôi vị ở bên trên thì chết rồi. Mình cũng được về công nguyên sơn mình tu vậy đó.
Phải có ý chí tu mới được. Còn mang danh tu, thiếu tu thì mình xuống địa ngục tự nhiên.
Còn như kết thánh thai rồi đó thì mình chết là mình đi lên chứ đâu.
Có đương nhiên rồi, những người ta có thánh thai người ta đâu có nghĩ tới tình dục, có nghĩ chuyện thế gian, có nghĩ hương thơ, có chuyện mê chấp đó. Người đó người ta là tiên tại trần rồi.
Và thầy, rồi con thường thấy có một người con trai người con gái tự thơ xuất ra trong ánh hào quang mà con gửi thơ con hỏi thầy. Hai lần, ba lần, cứ con ngồi dưới trong này, dưới bên trái này ra, người con trai, bên trái.
Được, chỉ cứ dân niệm Phật để cho nó quy nhất.
Dạ, nó có bài lớn vậy, hai đứa đứng.
Đó, bây giờ mới chỉ cứ niệm Phật cho nó quy nhất. Hết, bữa nay chị gặp tôi rồi nó không có cái đó nữa đâu.
Dạ.
Hết rồi. Cho nó quy nhất nha, mục đích tu quy nhất nha. Chia hai giới nó làm sao được.
Thì con cũng thấy như vậy, nhưng mà không có hồng quang gì hết, thì cũng đứa trai đứa gái, hai đứa nó nhập lại một cái nữa nó mất.
Nhập đó, bây giờ nghĩa là hai xuất điểm, cái sơ hồn này đó, hai xuất điểm, tìm một giao điểm, hay tìm một giao điểm rồi nó thành một điểm sáng.
Dạ, nó nhập
rồi. Cái điểm sáng vô tận, đi tới đâu biết tới đó, rồi đi tới đâu biết tới đó. Rồi bây giờ mình muốn ở giới đó thì tay chân nó hội tụ chứ có gì đâu, còn không mà thôi, thì mình là một điểm liên quan à. Tương lai mình hội nhập vô cơ cấu nào lại không được. Đấy không? Cho nên kêu một phần hồn là vô cùng là vậy, phải bất diệt.
Hồn biết làm chủ cái thể xác mới thật sự là người tu. Hồn không biết làm chủ cái thể xác thì tạo cảnh bơ vơ cho nội tạng. Sự vận hành của cơ tạng không điều hòa thì bệnh hoạn sẽ xảy đến và nạn tai sẽ đến rất dễ dàng. Vì trượt hút trượt. Có nhiều người giàu có đi trên cái xe bánh bao nhưng mà bị đụng xe chết. Là trượt hút trượt. Nhiều người nào giờ không có tiền, không có trúng số mà trúng cái bạc triệu mua xe hơi chạy 2-3 vòng đụng cái chết mất. Tại vì có tiền nên mới có tham. Có tham nó mới có tính nó mới có trượt. Càng tính càng trượt, nó mới hút trượt. Đụng xe chết. Chứ hồi nào giờ tôi nghèo khổ, làm ruộng ăn tôi đâu có bệnh gì đâu, đâu có bị nguy hiểm đâu. Mà từ ngày tôi trúng số mua xe hơi, đụng cái rầm chết. Thấy rõ trượt và thanh chưa? Cho nên người tu dũng mãnh tu, hiểu đường lối rõ ràng tu, chỉ có giải đi tới thanh nhẹ, không có trượt lấy gì mà hút trượt. Đó là chứng minh chúng ta sẽ bớt nạn, giải được nghiệp, lúc lâm chung bớt khổ đi. Cái khi chết rồi đứng một bên cái xác, tiếc uổng, thấy những người đó rất tội nghiệp. Muốn ăn năn muốn sửa nhưng mà trễ rồi. Ta phải đi học trở lại hết. Cho nên ở thế gian muốn làm có tiền cũng phải đi học cái nghề chuyên môn mới có tiền. Ở địa ngục, muốn tiến qua tới một cảnh giới đẹp cũng phải học khổ vô cùng mới tiến tới cái sự thanh nhẹ và trên.
Nói lại
tôi dốt nát rồi qua bên Tây nghe người ta dạy mấy câu. Viết cái tên giấy tờ, họ viết tôi đọc thì thành tôi biết chữ quốc ngữ, tôi chỉ đọc là Home Affair Politiker bơ vơ xứ người.
Cho nên rồi đây lần lượt các nơi cũng lo tu thiền, tu học. Đây là cơ trời sẽ chuyển khắp các nơi cũng tu thảo tu thiền. Mà để lập lại quân bình của chính mình, thức tâm và thấy vị trí sẵn có của mình đang ngự trong càn khôn vũ trụ ở nơi nào và làm việc gì, sẽ đi đâu và tương lai sẽ đạt được kết quả gì, tự mình cảm thức rõ rệt thì cái con đường đi không còn bơ vơ nữa, chúng sanh không còn bơ vơ nữa, thật sự thương yêu ở tương lai. Nhưng mà muốn đi tới cái đó cũng do hạnh người tu mà thôi. Mà nếu người không chịu tu thì chỉ đánh, tạo sự động loạn. Rồi trời Phật cũng chỉ nhìn nó cầu xê với nhau, giết chóc với nhau, rồi đi tới cái chỗ tự sát buồn tuổi và tan hồn tan vía mà thôi. Cái kỳ thật người tu không bị những cảnh này. Cố gắng tu và nhận định rõ rệt đường đi của chúng ta thì không có bao giờ bị lệ thuộc bởi ngoại cảnh nữa. Chỉ có thăng hoa mà không có thụt lùi.
Nhưng mà nói mà dễ, nhưng mà hành cho nó đứng tới cái vị trí đó nó phải đụng. Dọn cái này, sửa kia, sửa nọ. Bởi vì ở đây nó có bốn hướng, và trong đó nó có ngũ hành. Nó kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Bây giờ phải lập lại sắc, ngũ sắc. Rồi từ ngũ sắc nó biến ra ngũ quan. Rồi nó biến ra tư hướng, đông nam, tây nam. Rồi nó chuyển tới đông nam, tây nam, đông nam, tây bắc. Trời đất hợp lại. Mười phương đó nó mới thành một cái vũ trụ càng khôn. Cho nên mình trình độ mình phải đi tới. Chứ bây giờ coi sách coi tới mù mà nói cái tử vi không mà không biết làm, mà hành rồi thì làm được tử vi, vì nó nằm trong nguyên lý đó. Tử vi nó cũng chép từ trong nguyên lý đó mà nó phân ra cái sanh và cái khắc. Ngày nào sanh là ngày nào tốt, mà ngày nào khắc là ngày nào hư. Mà tuổi nào sanh thì tuổi đó tốt, mà tuổi nào khắc thì tuổi đó xấu. Làm thầy để kiếm tiền. Mà mình chính là mình là thầy. Mình có cái sách đó, mình có cái kinh đó, và mình không chịu đọc. Thì tại sao thằng này nó nhắm mắt mà nó biết hết? Vì nó đọc cuốn kinh vô tự. Mà đọc một cách rất dày công. Đọc một cách tự thắp đèn đọc, chứ không mượn đèn của nhân gian. Người tu thiền tự thắp đèn để đọc kinh vô tự, thành nó sáng suốt hơn người phàm. Người phàm mướn đèn đọc chữ, chứ thực chất của nó chưa xỉu. Còn người tu thiền là đọc kinh vô tự, thành nó sáng suốt hơn. Mà mắt đời dòm nó thằng đó là thằng khùng. Ăn đâu, ngồi đâu nhắm mắt, nhưng mà nó hiểu gì. Nó đã dày không đọc kinh vô tự, nó đọc từ chữ một, nó đọc từ nhịp thở của nó, nó nghe từ nhịp tim, và nó hưởng cái sự thổn thức đau đớn trong tâm thức của nó, và nó tự pha mê pha chấp của nó. Nó không còn quán trách giận hờn bất cứ một người nào, vì nó thấy đó toàn là ân nhân để đưa nó tiến tới mà trong cuộc hành này. Hỏi chúng ta bơ vơ trên con đường thênh thang như thế đó, làm sao không bị bão bùng nguy hiểm? Mà những ta vun bồi được cái dũng khí để tránh được bão bùng nguy hiểm, thì chúng ta mới thấy rằng nhờ bão bùng nguy hiểm chúng ta mới hiểu chữ dũng. mà ngày nay chúng ta đã vượt qua rồi thì chúng ta đã chịu đựng rồi. Cảnh đời đã dạy chúng ta. Cho nên tôi nói cảnh đời là bãi trường thiên. Đó là kinh vô tự mà đâu phải.
Đó hỏi tiếp.
Thầy nói cũng như là con có nhận thơ đầu tiên thầy viết á. Cũng như hôm nay thầy nói thì con nghĩ rằng nếu nói thầy là vị giáo chủ hay là thầy thì có thể là thầy đã khai mở và thầy đã thấy được cái tâm của con, thầy cũng khai mở được. Như thế thì thầy nói là vì khi con làm việc thì con cần phải để trong lưỡi và niệm trụ tâm Phật đây. Thì như thế thì hay nói là khi mình làm việc là mình phải làm tâm lực thì đương nhiên rồi, nhưng mà như vậy thì làm sao thế nào để nhiếp tâm? Tại khi mình phải nhiếp tâm thường xuyên
thì cái khi mà anh làm anh ôm một công việc cũng như anh nhớ niệm Phật ngay trong tim đây là anh đang ôm gom trở về cái không. Mà khi anh làm việc và anh tăng tâm thì anh đi về cái gì? Về cái không. Cũng là niệm, mà niệm tất cả cơ tạng lục căn lục trần của anh cứ quy nhất trong cái việc làm đó, tự nhiên nó về không. Như vậy nha. Nhưng mà anh đem ôm cái này rồi ôm cái này, anh ôm hai cái nó lộn xộn rồi.
Như vậy thế nào để mà nhiếp tâm được thầy?
Nhiếp tâm được chứ, bởi vì anh làm tận tình tận tâm. Mà việc làm của anh phải quán thông được cái này là cái gì đây nè. Tôi đang chế cái ly, tôi lấy đắp qua đắp của trợ, tôi phải đặt câu hỏi theo rồi cái đắp này nó phải do trong cái tưởng, có cái tưởng của tôi nắng thành cái hình, tôi đem vô lửa tôi đốt, tôi mới cảm thông cái đắp này nó có tội tình gì mà tôi phải đốt nó như vậy. Nhưng mà muốn cho nó tiến hóa trở nên một cái ly phục vụ trong cái thức bình đẳng bất phân giai cấp, thực hiện nguyên lý của từ bi thì nó phải chịu đốt. Lúc đó nó cũng la làng vậy, trong lúc anh đốt nó la làng, anh mới cảm thấy rằng trời ơi, thiên địa nhân ba cõi đang đốt tôi cũng như nó đang đốt, đang bị đốt. Rồi đây nó sẽ thành quả, thành một cái lý tốt đẹp, phục vụ chúng sanh, phục vụ bất cứ một người nào bất phân giai cấp trong thức bình đẳng. Thế khi ly biến thành một chân tâm từ bi tận độ chúng sanh, rồi tôi mới dòm cái ly này, tôi mới xét cái tâm tôi đã làm được gì ngày hôm nay. Tôi còn so đo, tôi vừa làm vừa nghĩ đồng lương, vừa làm vừa nghĩ địa vị, vừa làm vừa nghĩ tới thằng sếp nó hít tôi, vừa làm vừa nghĩ thằng bạn như nó chê tôi. Tâm tôi không có trụ. Niệm Phật để chi? Để trụ tâm. Mà việc làm lúc làm trụ tâm là được đó, là tương đương với niệm Phật. Rồi bây giờ mình cứ niệm Phật rồi còn làm là hai cái nó phân tán lộn xộn, làm sao mà làm việc được. Phải trụ tâm trong việc làm. Niệm Phật để trụ tâm, việc làm cũng trụ tâm hết mình. Khi mình chúng ta hiểu được rồi, sống ở thế gian này là đang học hỏi, phải hết mình mới học được, còn không hết mình không học. Cái chuyện đương nít chơi mà anh không hết mình đó, anh hiểu nó chơi cái gì? Tụi nó đang chơi game đó mà anh không hiểu, anh đứng nó dòm nó, anh thấy anh bực mình rồi đó, không có chơi được. Mà anh trụ tâm rồi anh chơi game anh cũng mê muội, trong lúc đó anh sung sướng với nó. Anh thấy cái sự thông minh của con người vô cùng. Mà cái máy đó đâu chia sớt từ sự thông minh của một người thuộc một khối óc, chia sớt có một góc thôi, nhưng mà làm cho mình như là quên quán một hơi, lôi thôi một hồi rồi mình mới chịu biết à vô đó chơi. Rồi bây giờ mình trụ tâm mình cảm thấy nhẹ nhàng. Trời, tôi qua 2 tiếng đồng hồ như là không đủ giờ cho tôi chứ, rồi đấy tôi phải đi làm, thấy chưa? Khi mình trụ tâm rồi cái việc gì mình cũng quan thông được trong sự thanh nhẹ, và mình sẽ sửa được cái tánh không có nóng nảy, không có bận rộn và không cảm thấy bơ vơ nữa. Từ giờ phút này tất cả đều là giáo dục cho chúng ta tiến hóa. Cộng cỏ cũng có cái hay, cộng rau cũng có cái hay, đóa hoa hường kia cũng có cái hay. Sanh trụ quả diệt hồi sinh trên mặt đất vẫn trường tồn, không có cái nào mà vật vô tri. Cái nào nó cũng biết cái bản thân của nó. Thiên sanh nhân, hà nhân vô lập, địa sanh thảo, hà thảo vô căn. Ông trời sanh người nào cũng có cái miệng để hút nước để ăn, mà cộng cỏ nào cũng hút nước để mà sống. Thì cái thức bình đẳng mình mở rồi, thương yêu tới cộng cỏ, thương yêu tới một
đóa hoa để trong căn phòng của mình, một chậu bông ở trong căn phòng của mình, tự nhiên nó cũng ung nở tươi hơn ở chỗ nào khác. Cho nên mới thấy rằng chấn động của cơ tạng chúng ta được điều hòa, hòa với chấn động của vũ trụ thì nuôi vạn vật hồi sinh. À, trong cái phòng thiền của anh trang bị, anh đặt một cái chậu bóng thôi, nhưng mà cái tâm anh lúc nào không động, nhẹ nhàng, thương yêu, tha thứ, xây dựng tham thiền trong ổn định, thì tự nhiên xung quanh những cái chậu bóng nó tươi.